Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, lời Chúa luôn là ngọn đèn soi bước chân chúng ta giữa một cuộc đời đầy bất trắc, đầy những cái chông gai cạm bẫy khiến cho chúng ta khó lòng an toàn trên con đường đi về nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng xem lại phần phụng vụ lời Chúa chúng ta vừa được nghe. Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah, là vị ngôn sứ đã xuất hiện để giảng lời Chúa khoảng từ 4 đến 5 thế kỷ trước khi Chúa Giêsu giáng sinh. Trong cái bối cảnh của xã hội Do Thái là một xã hội của những người rất là tự hào mình là dân của Thiên Chúa, là một cái đặc ân mà Chúa chỉ ban riêng cho Israel, thì trong con mắt của họ tất cả các dân tộc khác chỉ là mang di mọi rợ và không xứng đáng để đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thì ngôn sứ Isaiah đã gửi một cái thông điệp gây bàng hoàng cho người Do Thái, đó là sẽ có một ngày Đức Chúa mở một cái đại hội, một cái cuộc hội vui mà Ngài quy tụ tất cả mọi dân tộc từ Đông Tây Nam Bắc để vào dự cái buổi đại hội, cái tiệc vui đó. Thậm chí Đức Chúa còn sẽ chọn trong số những cái dân ngoại giáo đó những vị tư tế để phục vụ đền thánh của Chúa. Đây quả là một cái trái bom nguyên tử, nói về phương diện tinh thần, nổ giữa một cái dân tộc đầy kiêu căng tự phụ và đã từng coi rằng chỉ có mình mới xứng đáng được đón nhận những đặc ân của Thiên Chúa. Điều này đã được trở thành hiện thực khi Chúa Giêsu, chúng ta nghe trong bài tin mừng theo Thánh Luca, tuyên bố rõ ràng rằng sẽ có một cái đại hội quy tụ tất cả mọi dân tộc vào trong nước của Thiên Chúa. Trong lúc đó lại có một số người sẽ bị loại ra bên ngoài. Chúng ta sẽ thắc mắc cái số người bị loại ra bên ngoài đó là những người nào, thì Chúa Giêsu đã triển khai thêm phần kế tiếp trong bài tin mừng, đó là những kẻ thứ nhất là không có đạt cái chuẩn mực về cái tinh thần khiêm tốn mà nước Thiên Chúa đòi hỏi, là những kẻ nào huynh hoang cho rằng mình đã từng ngồi ăn uống với Chúa. Chúng ta lại nhớ lời của Thánh Kinh đã nói nước trời không phải là chuyện ăn chuyện uống. Thế thì đã có những cái người mang danh là con dân của Chúa, mang danh là Kitô hữu đi nữa, nhưng mà chỉ nghĩ đến những cái cuộc sống buông thả không theo một cái chuẩn mực luân lý nào trong suốt cả cái hành trình của mình đi theo Chúa, thì sẽ rơi vào cái tình trạng của những người nghĩ rằng mình chỉ cần cho biết đã từng có những cái cuộc vui, đã từng có những cái lần tham gia vào những cái tìm kiếm danh vọng, kiếm chỗ nhất ở trong cộng đoàn, thì sẽ được đậu cuộc phỏng vấn để vào nước trời. Nhưng thật đáng tiếc, những người đó đã bị rớt phỏng vấn và bị loại ra ngoài kể vương quốc của Thiên Chúa. Kế đến nữa là những người cũng nói rằng đã từng nghe lời Chúa giảng ở trong cái hội đường, hay là ở trong cái giáo xứ, ở trong cái nhà dòng của mình, nhưng mà rất tiếc họ đã nghe nhưng để ngoài tai. Họ thậm chí còn thay vì giảng dạy lời của Chúa thì giảng dạy lời của con người, thay vì tôn vinh Đức Chúa Giêsu Kitô là nội dung và là cái hồn của phúc âm của tin mừng, thì đã đề cao chính cái bản thân của mình, chính cái sự khôn ngoan, cái kinh nghiệm phàm nhân của mình. Thì đó là những người cũng sẽ rớt phỏng vấn, không được đón nhận vào nước trời. Bởi vì rõ ràng Chúa nói hãy thực hành lời của Chúa, không phải chỉ là giảng, không phải chỉ là biết. Và thưa anh chị em, thêm một cái điều cũng quan trọng nữa là điều mà chúng ta nghe Thánh Phaolô nói trong cái bài đọc thứ hai, trích từ thư gửi tín hữu Hebri, đó là cái tinh thần đón nhận kỷ luật, đón nhận một cái sự sửa dạy nghiêm khắc từ Thiên Chúa, như là người con sẵn sàng chấp nhận cái lời nghiêm huấn của cha mình. Và Thánh Phaolô nhấn mạnh, hễ ai được Thiên Chúa sửa dạy thì hãy vui mừng vì biết rằng mình được cha thương. Thương cho roi, còn ghét thì cho ngọt cho bùi. Vậy thì ở trong cái tương quan của những người con Chúa, của những người Kitô hữu đối với Thiên Chúa, đối với Chúa Kitô, đối với Hội Thánh, cũng phải đặt theo cái chuẩn mực đạo đức luân lý này, là phải chấp nhận đi vào con đường hẹp. Con đường hẹp ở đây rõ ràng là cái con đường sống theo cái lời dạy của Chúa, sống ở trong cái kỷ luật của Hội Thánh, đặc biệt ở trong cái đời sống hàng ngày, cho cả những người tu hành lẫn những người sống trong cái ơn gọi hôn nhân. Chúng ta đã chẳng nghe những cái lời kêu gọi của Hội Thánh, đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco gần đây, về những cái nguy cơ làm cho gia đình Kitô hữu chúng ta có thể bị tiến đến bờ vực tan vỡ hay sao, khi mà chúng ta thấy cũng lời Đức Thánh Cha Francisco, gia đình hiện nay bị tấn công tứ bề, thọ địch, ly dị, phá thai, rồi hôn nhân đồng giới và nhiều cái trường hợp hết sức là buông thả và vô kỷ luật khác đối với cái chuẩn mực Kitô giáo. Vậy thì thưa anh chị em, tất cả những cái điều kiện này chúng ta cần phải đáp ứng để có thể đậu được cuộc phỏng vấn mà được chấp nhận vào trong nước Thiên Chúa. Chúng ta có thể kết luận lại bằng hai lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng: nước trời phải đi vào bằng cửa hẹp. Nước trời sẽ dành cho những người đứng chót ở trong cộng đoàn, những người sống trong cái tinh thần khiêm tốn, sống ở trong cái việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh em, mà không cần được cái đánh trống thổi kèn, không cần được những cái bản tuyên dương. Sống tinh thần này, chúng ta sẽ phải lội ngược dòng giữa một cái xã hội huynh hoang, tìm danh vọng, tìm cái tiền tài và tìm những cái quyền chức một cách điên cuồng, đến nỗi bắn giết nhau, đến nỗi cấu xé nhau, dù đó là giữa những cái người được coi như là đồng một cái lý tưởng, đồng một cái con đường đấu tranh. Chỉ có khi nào người ta muốn lắng nghe lời Chúa để biết sống theo cái kỷ luật, cái cửa hẹp của điều răn Thiên Chúa và điều luật Hội Thánh, chỉ khi nào người ta biết từ bỏ mình để chỉ biết sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân theo tinh thần khiêm tốn, thì lúc đó chúng ta mới có hy vọng được đón nhận vào trong cái quy chế vương quốc của Thiên Chúa, một vương quốc của tình thương, của bình an, của lòng thương xót và của tình yêu thật sự.